trỗi dậy, trở về với cha tôi.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà xót thương con, mơ lương hài hà xóa tôi con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thành tẩy.
Tôi sẽ trôi dậy trở về với cha tôi sẽ trôi dậy trở về với cha tôi.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chúng thủy. Đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần kỳ thánh của Ngài. Chúa Trời, xin mở miệng con cất tiếng ngợi khen Ngài. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng người là tấm thân tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Tôi sẽ trôi dậy trở về với cha tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, từ hôm qua ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 12 thường niên, bài đọc 150 chúng ta đã bắt đầu đọc sách Sáng Thế nói về chuyện Abraham. Tổ phụ Abraham được Chúa gọi lìa bỏ gia đình, quê hương, xứ sở, làng mạc, tất cả mọi thứ để ra đi. Đi mà không biết mình sẽ đi đâu, đi mà không biết mình sẽ như thế nào. Mà đó là thái độ của người tín thác. Abraham được gọi là cha của các kẻ tin, vì trước một tương lai mờ mịt và một cái hiện tại đang có chắc chắn, anh lựa chọn cái nào? Anh lựa chọn cái thôi, cứ ở nhà cho nó chắc ăn, đi chả biết đấy vào đâu rồi mất tiền mất tật mang, đúng không? Anh muốn đi lập nghiệp với tôi không? Đi đâu? Vượt biển chẳng hạn, thí dụ, thôi. Ra biển khơi rồi chết giữa trường, ai biết đâu được, biết được nó đến được Mỹ một vòng, sau này về Campuchia thì coi như đời tàn. Ví dụ như thế, thì chẳng có ai dạy dột gì mà đang cái cuộc sống yên hàn thế này, thứ nữa lại là lớn tuổi nữa thế này thì thôi, phải không ạ? Chẳng dạy gì. Cũng giống như là ma quỷ nó vẫn cám dỗ Faustina đó. Tại sao mày là một nữ tu, mày không có sống như là một nữ tu bình thường đi? mày cứ vớ vẩn, mày cứ đi nói về lòng thương xót Chúa rồi chi, là mày khổ thôi. Vì mày muốn sống yên hàn thì mày cứ sống như một nữ tu bình thường, không ai động tới. Cũng lên thánh, cũng được lên thiên đàng vậy, mà đúng, đúng. Rồi các anh em cũng vậy, thôi thì cứ một Kitô hữu bình thường thôi. Ở nhà là chuỗi đọc kinh được rồi, đi rong ruổi theo cái ông cha Long, lòng thương xót Chúa nó khổ ra đời ra. Nhiều khi rồi bị mang tay mang tiếng, rồi bị chê bai mất thì giờ, rồi nhảm nhí, rồi thì mê tín đủ mọi thứ. Mấy anh em cũng bảo tôi, hồi lòng thì mày cậu, sao mày cậu cứ rốt vậy, khờ như thế. 60 tuổi hơn rồi mà vẫn chưa khôn được. Như tụi tớ, mỗi tên sứ thoải mái. Em nghe giọng tu sĩ thầy giáo cha giáo lên trích rầm rầm rầm, sao cứ phải vơ va vơ vẩn vậy? Thưa anh chị em, có nhiều lúc chúng ta bị ma quỷ nó cám dỗ, chúng tôi bị ma quỷ cám dỗ, anh em chúng tôi nhiều lần, có những người cũng muốn bỏ cuộc nhiều lắm chứ, cũng bỏ tới bỏ lui rồi cũng không chừng ấy chứ, nhưng mà cuối cùng vẫn còn đến ngày hôm nay, mà như là cái công việc mà chia sẻ lời Chúa vừa tròn một năm, vừa tròn một năm. Tháng 6 năm ngoái, tháng 6 năm nay, chúng tôi đã chấp nhận bỏ hết mọi sự. Bỏ những cái gì mà nó làm cho mình không đi loan truyền lòng thương xót Chúa được. Cái đó chúng tôi bỏ. Còn những cái gì mà nó giúp chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì giá nào chúng tôi cũng theo. Cho nên anh em mày mò đủ mọi cách. Từ lúc mà thâu bằng cái điện thoại, xong rồi gửi lên cho người này người kia, rồi tăng lên một tí, cứ một ngày tăng lên tí, ngày tăng lên tí. Chúa cứ đẩy thôi. Nhiều khi không muốn nói thật. Chúa, thôi, mệt. Như Faustina nói với Chúa, Chúa nói bề trên này, nói mấy chị này, giáo đó, đạo đức tốt lành, khỏe mạnh. Con thứ nhất là dốt, học tới lớp 3. Thứ hai là yếu đuối, rồi đầu óc cũng chẳng có lanh lẹ gì. Nếu mà Chúa dùng con khờ này mà làm đồng thư cho Chúa thì Chúa lỗ to rồi. Chúa Phaolô cũng vậy. Nhưng mà cuối cùng Phaolô nói rằng khi mà tôi yếu chính là lúc tôi mạnh, vì quyền năng sức mạnh của Chúa thể hiện nơi cái yếu đuối của tôi, thì cho người ta mới thấy được sức mạnh quyền năng lòng thư cho Chúa. Chứ còn chọn cái người mà ngon lành, đạo đức tốt, đủ mọi thứ thì họ bảo là nhờ người đó chứ không phải là do Chúa. Thế không ạ? Vì thế mà một năm vừa qua anh em chúng tôi nhìn lại thấy lắm lúc đe dọa đủ thứ, rồi cũng nản chí, trở ngại đủ thứ. Nhưng mà Chúa lại mở đường, Chúa lại đẩy đường, Chúa lại đẩy. Chúa cứ đẩy. Một đàng thì kéo, đàng thì đẩy. Có khi Chúa kéo thì anh chị em giáo dân đẩy. Trời, cố lên trời. Mỗi ngày mà con không được có những món ăn tinh thần là chúng con thấy đói khát ấy. Tuy rằng bên nước ngoài đầy đủ vật chất hết, nhưng mà món ăn tinh thần bây giờ làm gì có. Thôi, cố lên cha, đẩy tới. Rồi có khi Chúa kéo, anh em chúng tôi, thôi Chúa mệt quá, Chúa lại kéo tới. Chúa kéo tới, kéo tới. Mà thậm chí mà làm tới TikTok cơ mà. Anh chị bảo, tôi chưa biết TikTok là gì, bảo chắc cái làm đi chừng mấy phút thôi. Giới thiệu về lòng thương xót Chúa, giới thiệu về những cái bài học nhân bản, giới thiệu về những cái gương sáng. Rồi người ta sẽ tò mò, người ta tìm đến qua TikTok thì người ta tìm đến với lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị, một năm vừa qua nhìn lại thấy biết bao nhiêu là những cái biến đổi vì ảnh hưởng của virus corona. Về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giải trí, du lịch, đủ mọi thứ, tất cả đều bị ảnh hưởng. Và những ảnh hưởng đó làm chao đảo, nó làm hoảng sợ, làm lo lắng, hoang mang. Chẳng có thấy ai, may quá có virus corona mà thế này thế kia, hiếm lắm, ít lắm. May ra, nếu mà có, cái người mà chế ra cái con virus đó, tạo ra con virus đó, nó tung vào trong đất nước người khác, thì vỗ tay có thể những người chỉ người đó thôi. Mà cũng đáng sợ. Đáng sợ cái là vừa mới chủng 1, rồi chế được cái vaccine chống được chủng 1, thì nó lại xuất hiện chủng 2. Ở đâu nó ra? Mình lại phải lo vaccine chống chủng 2, chương trình chống chủ hay xong ở đâu lại rớt ra cái biến thể của loại 3 rồi cứ đuổi theo nó à. Cho nên anh em chúng tôi nói với nhau rằng là vậy thì mình cương quyết, mình cũng làm một mặt trận chống virus corona bằng ta có 5K rồi đúng không? Như là khẩu trang này, khoảng cách này, kiểm tra này, rồi gì nữa? Hả? Khẩu trang này, rồi khoảng cách này, rồi đi kiểm tra, rồi khai báo này, rồi cái gì? Cái gì? Khẩu trang, khoảng cách, kiểm tra, khai báo, rồi cái gì cả 5K mà còn gì nữa, cái gì nữa? Khoảng cách, khẩu trang, khai báo, kiểm tra và khử khuẩn. Rửa tay, khử khuẩn. 5K mà nó vẫn cứ tấn công. Kẻ thù vô hình thì mình phải dùng một vũ khí vô hình, sức mạnh vô hình. Tôi thêm một cái K nữa. Đúng anh chị biết ca này, ca này là do phát âm thôi chứ không phải do chữ viết. Phát âm, ca cũng một phát âm là cờ, cầu, cầu nguyện. Một cái ca nữa đi. Ngoài 5 cái ca này là 5 cái ca này tự nhiên. Mà kẻ thù mình nó đâu phải là, nó có hình dạng để mình tấn công nó được. Nó vô hình. Vậy thì mày vô hình, tao dùng sức mạnh vô hình. Dùng đấng vô hình. Quyền năng của đấng vô hình, mà quyền năng của đấng vô hình ấy phải có cái ca này phải trên 5 cái ca kia. Hoặc 5 cái ca kia phải dựa vào ca này. Chắc chắn phải dùng 5 cái ca này rồi. Nhưng nó vô hình mà. Đề phòng biết đâu đề phòng. Vậy thì cái ca cuối cùng là cầu nguyện. Phải cầu nguyện thôi. Cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc. Mà cầu nguyện để mình giữ vững tinh thần là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Tạ ơn Chúa vì trong cái hoàn cảnh này mình lại có điều kiện để nghe lời Chúa hơn, sống lời Chúa hơn, học về, biết về hạnh các thánh, biết là các thánh tử đạo Việt Nam. Rồi học được cái cách sống lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa, sống đúng, sống đẹp. Rồi những thắc mắc ngày xưa giờ mình không biết hỏi, bây giờ mình gạo gỡ. Rồi những cái chuyện tản mạn cuối tuần, rồi những cái điểm hẹn chủ nhật vân vân, thì tất cả những cái đó thưa anh chị em là những cái phương tiện mà Chúa giúp mình ráng đi vào con đường đó. Mà cái con đường đó là con đường hẹp, con đường đó là con đường khúc khuỷu, con đường đó con đường chẳng mấy người đi trong tin mừng Chúa nói. Cái con đường rộng, con đường thanh thang, thoải mái người ta đi. Chẳng ai chọn cái con đường hẹp, con đường khúc khuỷu mà đi cả. Nhưng con đường rộng, con đường thanh thang thì dẫn đến hư mất. Còn con đường vất vả mà anh chị em mình đang đi đây, con đường của lòng thương xót Chúa đây, con đường bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chống đối, bị đủ mọi thứ khó khăn đây là con đường hẹp. Con đường đó dẫn đến sự sống đời đời. Vì Chúa nói mà, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Đó, giờ ra đi trong bình an là cái quan trọng nhất, cái kết cuộc đời của mỗi người chúng ta là đi đến sự sống đời đời. Hai con đường đó mà Chúa cho Faustina thấy. Thấy có hai con đường rộng rãi thanh thang, người ta đua nhau người ta đi. Ai cũng đi vào cái con đường đó. Và cuối đường, cái quan trọng là cái cuối đường ấy. Còn đang trên đường đi thì ngon lắm. Đường cao tốc đầy đủ mọi phương tiện, muốn ăn chỗ nào ghé vô ăn, muốn chơi chỗ nào ghé vô chơi, muốn làm gì làm thoải mái. Nhưng mà cuối đường, chặng cuối của cuộc tình là cái gì? Là vực thẳm, người ta lao xuống, ta lao xuống, ta lao xuống. Và Faustina thấy được biết bao nhiêu linh hồn đã lao xuống. Và Chúa cho Faustina thấy được luôn cả luyện ngục, cả hỏa ngục nữa. Rồi Faustina cũng được Chúa cho thấy cái con đường hẹp. Ở đó ít lắm. Những người đi trên con đường đó ít lắm. Họ đói, họ khát, họ mệt, họ té lên té xuống, họ trầy chuộng. Người này dìu người kia bước đi, chị ngã thì em nâng. Họ lết đi, họ vẫn cố gắng tiến tới. Con đường khập khảnh, gập ghềnh, khúc khuỷu quanh co, bao nhiêu trở ngại, nhưng mà họ vẫn cứ tiến tới. Dù rằng lết, dù rằng bò, dù rằng là té, vẫn cứ trỗi dậy, ráng, và cuối cùng. Cái quan trọng nhất là cái trận kết. Đoạn kết thì không phải rớt xuống vực thẳm. Vì người ta tưởng rằng là cái con đường mà nhỏ thì đương nhiên nó rớt xuống vực. Còn con đường rộng thì đưa lên trên cung trăng thôi. Nhưng mà cuối chặng đường đó là mở ra một vùng trời sáng, thiên đàng, hạnh phúc đời đời, đón tiếp, đón nhận, chào mừng những con người đó. Họ hân hoan, nhưng mà Gioan nói rằng những người này mặc áo trắng, họ đã nhuộm áo của họ trong máu con chiên, và những người ấy vào thiên đàng. Vậy thì, thưa anh chị em lựa chọn đi. Hôm nay, Kinh Thánh nói, cho anh chị em lựa chọn giữa cái sống và cái chết, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, giữa sự lành và sự dữ. Nhưng mà khi mình lựa chọn ánh sáng, lựa chọn sự thiện, đừng nghĩ rằng là sẽ đường, tôi chọn ánh sáng mà, sự thiện mà, sự lành mà, thì đường của tôi phải rộng, phải thoải mái chứ. Đúng không? Ánh sáng soi đường, sự thiện, sự lành, sự tốt, sự dữ thì phải ngon. Hoàn toàn ngược lại. Nếu anh chị em chọn ánh sáng, chọn sự thiện, sự tốt, sự lành thì sẽ bị vô cùng khó khăn trở ngại. Vì ma quỷ như sư tử gầm gừ rảo quanh tìm mồi cắn xé, nó hòng nó cản trở lôi kéo mình đi vào con đường. Anh đi vào đây. Tội nghiệp quá, té lên té xuống sao khổ chi vậy? Đi vào đây. Em massage cho, em chăm sóc cho. Trời ơi, sao nghèo quá. Con ơi, học lấy nghề cha. Một năm ăn trộm, ba năm làm. Nha. Thưa chị, kia giờ này còn lần chuỗi với cầu nguyện cái gì, có được cái gì đâu. Chị có ai cái đây. Chị càng lần chuỗi chồng, chị bỏ chị yên ngồi chơi ra. Thôi, vào đây. Bỏ chuỗi đi. Đây, tôi cho mượn cái vòng này đeo vào. Rồi mặc cái áo đẹp vào. Ra kia mình đại gia nó thấy là nó vẫy 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 là. He, ngon lành. Ông này đi về lần chuỗi đọc kinh về, vợ nghi ngờ. Anh đi với con nào? Hả? Anh mình đi quay phim về tối khuya. Anh đi quay phim với con nào? Giờ này mới về. Kinh sách gì? Ở nhà nhậu với em, không nhậu đi đọc kinh, đọc sách cái gì? Anh chị em thấy không? Cho nên là mình sẽ gặp kinh lắm. Có khi mình không hiểu nổi. Là tại sao tôi làm cái điều tốt mà cứ gặp sự dữ? Mà cái thằng này nó quậy phá, nó làm đủ thứ mà nó cứ gặp được cái điều ngon lành. Cho nên là mình bị cám dỗ đi theo con đường rộng rãi thanh thang. Mà chúng ta thấy là trong câu chuyện mà sáng thế này, chuyện này cũng hay lắm này. Chuyện ông Abraham với ông Lot đó. Em thấy không? Là khi mà hai người ra đi, đi hết, bỏ hết mọi chuyện ra đi, rồi Chúa ban cho càng ngày càng nhiều. Mà chúng ta biết rằng là thường đấy, khi mà nghèo khó là cục muối cắn đôi. Cục muối cắn đôi, nghèo khó. Nhưng mà khi giàu rồi đó, có cục đường đó, nó to rồi, thì nuốt hết, xin lỗi. Không có bạn bè thân thích gì hết đó. Lúc khó, lúc khổ đó là người ta mới thương nhau, mới gọi là kết nghĩa vườn đào. Còn khi mà có chức, có quyền, có tiền nữa thì là chỉ muốn giết cái thằng mà kết nghĩa vườn đào đi. Mày sợ nó ảnh hưởng trên mình, sợ nó chiếm mất của cải của mình, mất quyền lợi của mình, mất danh tiếng của mình. Bục. Thế thì ông Abraham, ông có thể làm vậy với thằng cháu của mình, nghĩa là cháu mà. Cho nên là ông bóp trong trứng nước luôn. Hai bên đều có của cải. Thế thì tôi nghe cái câu này, tôi thấy hay này. Ông Abraham bảo ông Lot, sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu. Giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu, vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau. Anh chị em mở mạng đi. Mở. Mà chúng tôi coi, nhanh nhản, bố chém con vì miếng đất, anh giận em kiện nhau ra tòa vì căn nhà, hai vợ chồng ly dị cũng vì là cái tờ di chúc, mẹ nằm xuống chưa kịp chôn thì các con đã chém nhau vì mẹ không có chịu ký tên. Lúc bà ấy nằm ấy thì cái thằng út nó ra, nó lấy ngay cái dấu tay nó đè vào nó, bà ấy biết gì đâu, đưa ra công chứng, bìa không cãi được. Chém giết nhau đủ mọi thứ vì tranh chấp nhà cửa ruộng đất của cải. Người có đạo cũng như người không có đạo. Và thậm chí là họ còn tranh chấp luôn cả đất của nhà thờ, của nhà dòng nữa chứ. Thấy không ạ? Người có đạo đấy. Lúc mà đất rộng ấy thì vô cho gia con xin ở nhờ. Đất rộng mà. Ở nhờ đất chưa có giá mà. Lúc mà đã có giá rồi bảo thôi về đi để cho tôi xây lại khuôn viên nhà thờ xưa cho nó gọn. Đâu chịu đi. Cho tiền không chịu đi, phải mua cho căn nhà gấp đôi, gấp ba thì mới chịu đi. Đó là đậu gốc đó. Còn kể công, nhờ con coi đất cho cha đấy nha. Thế không ạ? Có nhiều nhà thờ bị cứng họng vì chuyện đó, rất nhiều. Hay là nhờ họ đứng tên, ta để cho chúng con đứng tên cho, để con làm hết mọi chuyện cho. Cuối cùng, đứng tên xong lấy luôn. Mà của chung, có khi của giáo xứ, khi của cả giáo phận cũng sơi hết. Cho nên, đụng đến cái vấn đề của cái, Chúa nói rõ, không thể làm tôi hai chủ được. Một là Thiên Chúa, hai là tiền của. Không thể làm tôi được. Vì thế mà Abraham nói một câu là tất cả chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy đi xa bác đi. Hay không? Đi xa bác đi. Vì ở chung thế nào cũng đụng, gọi là chung đụng. Đi xa vậy mà thơm, ở gần ấy mà lại thối. Đi xa bác đi. Cho lựa chọn, cháu đi về bên trái thì bác đi bên phải. Cháu đi bên phải thì bác đi bên trái, cho cháu lựa chọn. Đó. Tổ phụ của các kẻ tin thể hiện cái niềm tin của ta bằng hành động của mình. Mà hành động khó nhất là hành động đụng đến của cái. Nói bắt ai thì dễ, có thể giúp cho nó một tí thì dễ. Thôi nhé, cầm tí rồi biến đi nhé. Không, cứ đôi. Cho chọn luôn. Ông Lót nước mắt lên trời và vân vân và vân vân. Thì mình thấy rằng là khi ông ấy sống được như vậy thì Chúa bù đắp cho ông. Đứng lên, hãy đi ngang dọc khắp miền đất này, ta sẽ ban nó cho người. Ban cho Abraham, vì Abraham dám thực hiện điều là điều con muốn người ta làm cho con thì hãy làm cho họ. Đó là luật vàng mà chỉ có Chúa Giêsu mới nói như thế. Còn các tôn giáo khác thì nói là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mà mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm cho người ta. Dừng lại đó thôi. Tôi không muốn anh chửi tôi thì tôi không chửi anh. Tôi không muốn anh đánh tôi thì tôi không đánh anh. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Tôi không muốn người ta làm cái gì cho tôi thì tôi không làm cho họ. Là nhân bản là cao lắm rồi. Nhưng mà, đây này, là điều con muốn người ta làm cho con thì trước tiên con hãy làm cho họ. Abraham đã làm cho Lót cái mà Abraham muốn Lót làm cho mình. Nhường. Mình nhường người. Người trên nhường người dưới. Thường là dưới phải nhường trên thôi. Phải không ạ? Ông có quyền mà. Thì sao mình dám cãi? Thôi. Anh hai cho em được tí nào mà em mừng tí đó. Sếp cho em tí nào em mừng tí đó. Bề trên cho con tí nào con mừng tí đó. Cha sở cho con tí nào con mừng thế đó. Đây, bề trên nhường bề dưới. Anh hai nhường đàn em. Đại ca nhường cho mấy nhỏ. Đó mới thực sự là người đại ca. Đó mới thực sự là người đàn anh. Còn đàn anh cái gì mà đi chấp nhất đàn em, đi tranh chấp với nó, ganh tị với nó thì còn gì gọi là đàn anh. Miệng thì xưng anh mà xử thì còn thua cả thằng đàn em. Chèn ép rồi thì nói xấu nó, rồi thì đã lấy hết của nó rồi còn mở miệng ra bảo là nó lấy của mình. Nó nhường hết cho mình rồi mình còn oang oang ra bảo nó lấy hết của tôi. Vừa được ăn rồi còn được nói. Vậy thì sao làm đàn anh được? Sao xứng đáng làm đàn anh được? Thế thì ông Abraham là người mà dám thực hiện điều Chúa nói ngày hôm nay. Điều mình muốn thì làm cho người ta đi. Anh muốn người ta thương xót anh thì anh hãy thương xót họ trước đi. Anh muốn người ta tha thứ cho anh thì anh hãy tha thứ cho họ đi. Rồi trời ơi, con chẳng dạy gì. Nó mà không thương xót con đừng học. Nó mà không tha cho con đừng học. Nó mà không xin lỗi con đừng học. Thương là chúng ta như vậy. Thường mình như vậy, phải đi bước trước. Muốn nên thánh thì phải đi bước trước. Muốn làm chứng cho lòng thương xót Chúa phải đi bước trước. Muốn làm tông đồ lòng thương xót Chúa thì phải đi bước trước. Và cuối cùng thưa anh chị em, một năm vừa qua, nhìn lại thấy những viên ngọc Chúa ban cho chúng tôi, những chiếc máy lòng Chúa thương xót được ra đời trong những hoàn cảnh rất là khó khăn. Những tưởng rằng là không bao giờ có thể ra được, ấy vậy mà đã. Đây là thời bình 270, đây là thời Covid này, đây là thời Covid này, Covid 1, Covid 2, sắp có Covid 3 rồi. Tức là chúng tôi làm ra những cái máy này để loan truyền lòng Chúa thương xót. Máy này là từ tháng 12 năm 2019 bắt đầu Covid. Rồi máy này là tháng riêng năm 2020 bắt đầu Covid bùng phát. Đi đến hết tháng 6 này, đầu tháng 7, hy vọng sẽ kịp có máy lòng Chúa thương xót tập 2 năm 2021 cho anh chị em. Đó là những viên ngọc mà ai trân trọng chúng tôi trân trọng. Chúa nói đừng vứt của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệm cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xe anh em. Đây là ngọc quý, đây là đá quý, đây là kim cương ngọc trai, thì hãy cho những người xứng đáng khao khát muốn lãnh nhận, chúng tôi trao tặng hoàn toàn. Có những người họ rất là trân trọng. Bà già 80, ông già 85, miền quê rồi dân tộc rồi thì người nghèo, mà họ lại rất trân trọng. Còn có những người đi xe hơi đến, oai lắm, vest tông rồi xoa rê đủ thứ hết, khoe hết dinh thự này đến dinh thự kia. Thế thì tôi thì thói quen mà, đây gửi cho gia đình cái máy về nghe nhé. Thờ ơ, không hâm hố gì thì chà, tôi cảm ơn chà, còn bận lắm. Chúng con bận lắm, không có giờ đâu mà nghe. Chúng con phải nghe những cái gì cao siêu hơn, phải làm những việc cao cả hơn cơ. Nhiều, nhiều, những người nhà giàu, những người có chức, có quyền, họ không có khao khát mấy thứ này đâu. Cho nên tôi nói với anh em, đừng vứt cho chó. Đừng lấy của quý mà ném, coi chừng nó quay lại, nó cắn mình không chừng. Họ nhận cuối cùng, họ quay lại, chửi mình không chừng, mắng mình không chừng. Phải những người khao khát. Mấy người khao khát thường là những con người mà nghèo, quê mùa, có khi là người ngoại đạo, những người ngoại quốc ấy. Anh chị em ở nước ngoài, thì chả có cách nào cho gửi cho con, bao nhiêu cũng con chả. Cỡ đó đó thưa anh chị em. Vì nhiều khi lên xe mở thì nó tiện, không có đường, không có mạng ấy, hay vô rừng, thí dụ như thế. Hay là những cái bếp đi đâu cầm theo. Hay cho những người ở nursing home, những người nhà hưu dưỡng, họ quý lắm. Những người bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ, quý lắm thưa anh chị em, họ trân trọng như là báu. Còn những người mà giàu có, những người đầy đủ phương tiện, như khỏe mạnh, xinh đẹp, rồi con ông cháu cha, họ coi này như là rác. 10 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót, chúng tôi trân trọng những viên ngọc bao nhiêu thì họ coi thường là bấy nhiêu. Thì họ nghĩ rằng họ có tiền, họ có quyền, họ có danh, có chức, cần gì mấy thứ này. Đưa họ cái kim cương, yes, mắt nó sáng lên. Tôi nói sao có kim cương rồi vẫn còn thèm kim cương này? Lạ thật đấy. Còn những người mà nghèo, đứa này một hộp quà với cái máy đưa, thưa cha, con lấy cái này, cái này cha gửi cho anh em nào cần, đói họ cần, cái này đối con quan trọng hơn. Nói như vậy, lặn lội từ Bắc qua đây chỉ lấy một cái máy xong đi về. Hai ông bà già ngoại đạo chung gậy đi vô, lấy được cái nhận cái máy xong đi về. Cho con gửi vào không, tôi gửi tặng thêm cho ông bà 5 cái nữa về cho bà hàng xóm. Vợ con hung nhau, không ngờ, không nghĩ được như vậy. Rất thưa anh chị em, có những người nước ngoài cha địa chỉ đây này, cha gửi cho mẹ con 5 cái, cho bác con 6 cái, cho chú con bảo, cứ cho địa chỉ chúng tôi gửi tận nơi. Gửi tận nơi, miễn phí hoàn toàn. Thế thì thưa anh chị em, những cái của quý này, trân trọng nó vô cùng. Xin Chúa cho mỗi người biết trân trọng những giá trị mà không mua được bằng tiền, giá trị mà thế gian không nhìn thấy được, chỉ những ai ở trong lòng thương xót Chúa mới thấy được mà thôi. Amen.